Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023.
Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu sang ngày 3 tháng 7.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10.
WHO sớm công bố chất tạo ngọt trong kẹo cao su, đồ uống ăn kiêng có thể gây ung thư.
Sau đây là nội dung chi tiết. Từ hôm nay, nhiều chính sách về kinh tế như tiền lương, giảm thuế VAT cũng như chính sách liên quan đến đời sống xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng từ mức 1,8 triệu đồng một tháng thay vì mức hơn 1,4 triệu đồng một tháng như hiện nay. Nhờ việc tăng lương cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được tăng đáng kể thu nhập.
Cũng từ ngày hôm nay, nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 12,5% đến 20,8%. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
Từ ngày hôm nay đến hết năm 2023, nhiều nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế VAT 10% sẽ được giảm còn 8%. Việc tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế trong năm 2023 là hoạt động cần thiết nhằm kích cầu tiêu dùng, đưa nền kinh tế đất nước sớm hồi phục và đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước. Việc áp dụng chính sách giảm thuế VAT chỉ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023 và dự kiến ngân sách thu sẽ giảm khoảng 35.000 tỷ đồng.
Theo nghị quyết số 73/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 này, người dân sẽ được quyền lựa chọn cạnh tranh để sở hữu những biển số mà bản thân mong muốn. Hình thức đấu giá trực tuyến, giá khởi điểm và tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Số tiền thu được sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương, thời gian thí điểm đấu giá là 3 năm.
Liên Bộ Tài chính Công Thương cho biết, do kỳ điều chỉnh mùng 1 tháng 7 rơi vào ngày nghỉ, nên kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ chuyển sang ngày thứ hai đầu tuần tới mùng 3 tháng 7. Cũng theo diễn biến xăng dầu trên thế giới trong những ngày cuối tháng 6, các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày mùng 3 tháng 7, xăng trong nước có thể giảm từ 100 đến 300 đồng một lít, trong khi dầu diesel có thể tăng 100 đồng một lít. Trong trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể tiếp tục giữ nguyên, thậm chí tăng nhẹ.
Lần đầu tiên, một trong 6 nhà cung cấp nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Đó là một trong những nội dung được công bố tại hội nghị sơ kết toàn quốc 6 tháng đầu năm của ngành thông tin và truyền thông diễn ra tại Hà Nội. Ngoài Netflix, 5 nhà cung cấp dịch vụ nội dung theo yêu cầu còn lại cũng đăng ký với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cung cấp phim và bỏ hết những nội dung về truyền hình để theo đúng luật điện ảnh sửa đổi. Nghị định số 71 về quản lý phát thanh truyền hình được ban hành mới đây là cơ sở để buộc các nền tảng xuyên biên giới này phải tuân thủ pháp luật. Nếu không đăng ký hoạt động, sẽ bị ngăn chặn tại Việt Nam.
Tối ngày 30 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm bài thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của từng thí sinh. Các phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ngay sau khi biết điểm thi, các thí sinh cần lưu ý một số mốc thời gian quan trọng như sau. Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 7, các trường trung học cơ sở nhận đơn xin phúc khảo của học sinh. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, các trường trung học cơ sở trả hồ sơ và giấy báo kết quả tuyển sinh cho học sinh. Sau khi điểm chuẩn được công bố, từ 13:30 ngày 10 đến ngày 12 tháng 7, các trường trung học phổ thông công lập tổ chức xác nhận nhập học cho học sinh trúng tuyển theo hình thức trực tuyến, trực tiếp.
Không được dừng tổ chức sát hạch và tiếp nhận hồ sơ đào tạo giấy phép lái xe. Đây là yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam trước tình trạng một số địa phương cơ sở đào tạo dừng tiếp nhận hồ sơ và tổ chức sát hạch giấy phép lái xe cho học viên do chưa khai thác được thiết bị. Để khắc phục tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam đã khẩn trương phối hợp với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp hạ tầng hệ thống thông tin, phần mềm quản lý, khai thác và đưa vào vận hành từ ngày 26 tháng 6. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe và tổ chức đào tạo lái xe theo đúng quy định để đáp ứng nhu cầu đào tạo lái xe của người dân.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các nhóm nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới có thể sẽ công bố quyết định kết nạp thêm 5 thành viên mới tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng 8 ở Nam Phi. Động thái này sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng của nhóm vốn bị đình hoãn khá lâu. Một nguồn tin của chính phủ Ấn Độ cho biết, có khoảng 25 quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng được gia nhập nhóm này, trong đó trường hợp của Ả Rập Xê Út là chắc chắn nhất. Bên cạnh đó, các ứng cử viên khác còn bao gồm cả Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ai Cập và Argentina.
Trả lời báo giới tại tòa nhà chính phủ về quá trình thành lập chính phủ mới, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ không tái tranh cử. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến ngày 3 tháng 7, khi quốc vương chủ trì lễ khai mạc quốc hội, sau đó sẽ tiến hành cuộc bầu cử chủ tịch hạ viện. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp theo được thành lập sớm, vì bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có thể gây thiệt hại cho quốc gia.
Vào ngày 14 tháng 7 tới, Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về ung thư sẽ đưa ra khuyến cáo liệt aspartame, một loại đường hóa học, vào danh sách các loại hóa chất có thể gây bệnh ung thư. Trên thực tế, Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu về ung thư đã hoàn thiện kết luận trong tháng này sau khi có cuộc họp với các chuyên gia ngoài cơ quan. Cơ quan này đã xem xét 1.300 nghiên cứu trong quá trình đánh giá. Tuy nhiên, cơ quan này muốn có thêm những đánh giá về nguy cơ khác dựa trên những bằng chứng sẵn có. Khuyến cáo không bao gồm nội dung về liều lượng aspartame an toàn mà một người có thể tiêu thụ.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông sẽ dừng đăng bài lên trang Facebook cá nhân. Tuyên bố được ông Hun Sen đưa ra ngay trước khi bắt đầu chiến dịch vận động tái tranh cử vào ngày 1 tháng 7. Đồng thời cho biết ông sẽ chuyển sang dùng Telegram để truyền tải các thông điệp chính trị tới người ủng hộ, cũng như sử dụng TikTok để thu hút giới trẻ. Trang Facebook của ông Hun Sen được ra mắt vào năm 2015 sau khi các đối thủ của ông sử dụng nền tảng này để tiếp cận thành công nhóm cử tri trẻ tuổi. Hiện trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen có tới 14 triệu người theo dõi.
Quốc hội Trung Quốc mới đây thông qua luật đối ngoại, luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, xác định các nguyên tắc và lập trường của Bắc Kinh trong ngoại giao quốc tế. Luật mới sẽ cung cấp cho Trung Quốc cơ sở pháp lý để thực hiện quyền hợp pháp chống lại các biện pháp trừng phạt và can thiệp từ nước ngoài.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tin vui đến với khán giả Việt Nam khi phần mới nhất mang tên Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, nhiệm vụ bất khả thi nghiệp báo phần 1, sẽ được chiếu sớm vào ngày 8 tháng 7, sớm hơn 4 ngày so với lịch toàn cầu. Với những thông tin hé lộ ban đầu, đây sẽ là phần phim có quy mô hoành tráng đến khó tin, bao gồm những cảnh hành động nguy hiểm do chính Tom Cruise thực hiện. Nhiệm vụ bất khả thi nghiệp báo phần 1 hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng tầm thể loại hành động cùng thành công gắn liền với tên tuổi của Tom Cruise, cũng như một trong những hình mẫu ngôi sao điện ảnh lăn xả của Hollywood.
Theo hãng tin AFP, danh ca người Mỹ Madonna đã trở về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt hơn sau vài ngày nằm viện vì bị nhiễm khuẩn nặng. Trước đó một ngày, người quản lý của Madonna cho biết siêu sao nhạc pop 64 tuổi đã ngã bệnh vì nhiễm khuẩn nghiêm trọng khiến cô phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy đang dần hồi phục hoàn toàn, song Madonna vẫn phải hoãn lại chuyến lưu diễn đánh dấu 40 năm sự nghiệp ca hát của mình. Người đại diện này cũng cho biết lịch trình chuyến lưu diễn sẽ được sắp xếp lại và chi tiết cụ thể sẽ sớm được công bố.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Manchester United đang là đội có doanh thu cao nhất nước Anh trong vòng một năm khi kiếm về 627 triệu bảng ở mùa giải 2018-2019. Tuy nhiên, cột mốc này của Quỷ Đỏ sẽ bị phá vỡ sau khi Man City công bố doanh thu ở mùa giải vừa qua. Men tiết lộ doanh thu của đội chủ sân Etihad ở mùa giải 2022-2023 sẽ cán mốc 700 triệu bảng, giúp họ trở thành câu lạc bộ có doanh thu trong một năm cao nhất mọi thời đại. Tiền thưởng từ chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League, cộng thêm các hoạt động thương mại và thu nhập từ các ngày diễn ra trận đấu, giúp Man City thiết lập nên con số ấn tượng.
Theo Sky Sports, Paris Saint-Germain đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Lucas Hernandez từ Bayern Munich. Giá trị của thương vụ này nằm trong khoảng từ 48 tới 50 triệu euro. Hậu vệ của đội tuyển Pháp đã có mặt tại Paris và dự kiến sẽ ký hợp đồng chính thức với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.
Báo chí Anh cho biết Arsenal và Ajax chuẩn bị đạt thỏa thuận chuyển nhượng Julian Timber. Theo đó, pháo thủ sẽ trả ngay cho đội bóng của Hà Lan 36 triệu bảng, có thể thêm 4 triệu bảng tùy thành tích. Hậu vệ 22 tuổi sẽ tới Anh kiểm tra y tế trong ít ngày tới.
Sergio Ramos có thể trở lại khoác áo Sevilla khi chuẩn bị hết hợp đồng với Paris Saint-Germain. Trung vệ 37 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Sevilla trước khi rời đi vào năm 2005.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, hôm nay người dân miền Bắc sẽ cảm nhận được cái nắng mạnh và nóng do thấp phía Tây tạo ra và nhiệt độ ở toàn Bắc Bộ sẽ cao từ 34 đến 35 độ. Thời điểm nắng mạnh và nóng gắt nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ rơi vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 36 đến 37 độ ở khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng. Đây là những khu vực nóng bức nhất ở Bắc Bộ trong ngày hôm nay. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ ở ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Hôm nay suốt dọc miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên đều xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong đó khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam là vùng chịu ảnh hưởng của gió phơn nên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các khu vực này của miền Trung sẽ dao động trong khoảng từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Cả miền Trung, chỉ Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là không có nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 33 đến 34 độ. Về chiều và tối lại có mưa rông. Không có nắng mạnh và nóng như ở Bắc Bộ và miền Trung, thời tiết trong buổi sáng ngày cuối tuần ở Tây Nguyên và Nam Bộ được nhận định sẽ tương đối mát mẻ và dễ chịu bởi những cơn mưa rông tạo ra bởi gió Tây Nam từ chiều và đêm qua mang lại. Còn về nhiệt độ thì tại Tây Nguyên sẽ có mức nhiệt từ 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.